Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 10 tháng 1 năm 2023. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã lên án hành động của những người ủng hộ cựu tổng thống cực hữu Bolsonaro ở Brazil khi tấn công vào Quốc hội, dinh tổng thống và tòa án tối cao của nước này. Nhưng đại sứ Brazil ở Liên Hợp Quốc tự tin đất nước ông sẽ vượt qua cuộc bạo loạn.
We are confident that the strength of Brazilian institutions will allow us to overcome these violent and lamentable incidents of yesterday.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về việc thả 50 binh sĩ. Giáo hoàng Francisco lên án Iran sử dụng án tử hình đối với người biểu tình. Phản ứng lẫn lộn ở Nhật Bản về sự trở lại của khách du lịch Trung Quốc. Trung Quốc đình chỉ tài khoản mạng xã hội của những người chỉ trích chính sách COVID. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi đầu tư lớn cho việc tái thiết Pakistan sau lũ lụt. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Tổng thống Joe Biden đã lên án hành động của những người ủng hộ Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro ở Brazil khi gây bạo loạn và tấn công vào Quốc hội, dinh Tổng thống và Tòa án tối cao của nước này. Ông Biden nói trong một đăng tải trên Twitter rằng ông lên án cuộc tấn công vào nền dân chủ và vào việc chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa ở Brazil. Tổng thống Mỹ còn nói rằng các thể chế dân chủ của Brazil nhận được sự hỗ trợ hoàn toàn của chúng tôi và không được làm suy yếu ý chí của người dân Brazil. Trước đó, trong ngày 8 tháng 1, những người ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro gây bạo loạn, xông vào Tòa nhà Quốc hội, Tòa án tối cao và dinh Tổng thống đương nhiệm. Các lực lượng an ninh Brazil cùng ngày đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn sau khi hàng nghìn người ủng hộ cựu Tổng thống cực hữu xông vào Tòa nhà Quốc hội, Tòa án tối cao và dinh Tổng thống nhằm phản đối việc ông Lula da Silva nhậm chức Tổng thống Brazil hồi tuần trước. Vụ bạo động gây ra cảnh tượng hỗn loạn tại các cơ quan quyền lực nhất của Brazil. Sau nhiều giờ hỗn loạn tột độ tại thủ đô Brasilia, lực lượng an ninh Brazil đã giành lại quyền kiểm soát của Tòa nhà Quốc hội vào buổi tối cùng ngày. Theo cơ quan truyền thông Pháp AFP, lực lượng an ninh vẫn đang tiến hành một chiến dịch lớn để đưa những người biểu tình ra khỏi dinh Tổng thống và Tòa án tối cao. Đại sứ Brazil tại Liên Hợp Quốc Ronaldo Costa Fiolo hôm 9 tháng 1 nói ông tự tin rằng đất nước của ông sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng khi phát biểu bên ngoài Hội đồng An ninh của cơ quan này.
Tôi chỉ muốn nói rằng chính phủ bác bỏ mạnh mẽ hành vi bạo lực đã xảy ra ngày hôm qua, chống lại các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp của chính phủ ở Brasilia. Chúng tôi tin tưởng rằng sức mạnh của các thể chế Brazil sẽ cho phép chúng tôi vượt qua những sự cố bạo lực và đáng tiếc ngày hôm qua và cho phép chúng tôi tiến lên bằng sức mạnh của các thể chế dân chủ của chúng tôi.
Ông Biden nói ông mong muốn được tiếp tục làm việc với Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva. Bộ Quốc phòng Nga hôm 8 tháng 1 nói rằng sau các cuộc đàm phán, Ukraine đã trao trả 50 binh sĩ Nga bị bắt giữ. Nga cho biết rằng các binh sĩ được trả tự do sẽ được đưa đến Moscow để phục hồi y tế và tâm lý. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng vào ngày 8 tháng 1, sau các cuộc đàm phán, 50 quân nhân Nga, những người đang gặp nguy hiểm tính mạng khi bị giam cầm, đã được trả về từ lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát. Ukraine đã xác nhận thông tin này và cho biết thêm rằng Nga đã trả tự do cho 50 quân nhân Ukraine như một phần của thỏa thuận trên. Một binh sĩ Nga không được nêu danh tính được thả trong thỏa thuận ngày 8 tháng 1 với Ukraine, nói với Reuters.
Cảm ơn Liên bang Nga đã đón chúng tôi và cuối cùng đã cho chúng tôi được thoát khỏi nơi đau thương đó. Chúng tôi vẫn không thể tin rằng mình đã được về nhà. Chúng tôi thực sự bị sốc.
Trong một diễn biến liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine, theo nhân chứng của Reuters, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào thành phố Kramatorsk của Ukraine đã gây ra thiệt hại nhưng không phá hủy các tòa nhà và không có dấu hiệu thương vong rõ ràng. Nga trước đó nói rằng cuộc tấn công đã giết chết 600 binh sĩ Ukraine. Các phóng viên của Reuters đã đến hai ký túc xá đại học mà Bộ Quốc phòng Nga cho biết là nơi ở tạm thời của các quân nhân Ukraine gần chiến tuyến vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công trong đêm. Cả hai dường như không bị trúng tên lửa trực tiếp hoặc bị hư hại nghiêm trọng. Không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy những người lính đã sống ở đó và không có dấu hiệu của thi thể hay dấu vết của máu. Đức Giáo Hoàng Francisco hôm 9 tháng 1 lên án Iran vì đã sử dụng án tử hình đối với những người biểu tình đòi hỏi phải tôn trọng phụ nữ nhiều hơn. Lời kêu gọi của Giáo Hoàng được đưa ra trong bài phát biểu hàng năm trước các nhà ngoại giao được công nhận tại Vatican. Đây được xem là phát biểu mạnh mẽ nhất của ông kể từ khi các cuộc biểu tình trên toàn quốc ở Iran bắt đầu sau cái chết của cô Mahsa Amini, một phụ nữ người Iran gốc Kurd 22 tuổi, trong lúc bị cảnh sát giam giữ.
Quyền sống cũng bị đe dọa ở những nơi mà án tử hình vẫn tiếp tục được áp dụng, như trường hợp trong những ngày này ở Iran. Theo sau các cuộc biểu tình gần đây, đòi hỏi phải tôn trọng phẩm giá của phụ nữ nhiều hơn. Án tử hình không thể được sử dụng cho công lý theo mục đích, vì nó không tạo ra sự răn đe, cũng như không mang lại công lý cho các nạn nhân, mà chỉ thúc đẩy khát khao báo thù.
Sau đó, Giáo hoàng Francisco lặp lại lời kêu gọi chấm dứt án tử hình trên toàn thế giới, nói rằng điều này luôn không thể chấp nhận được vì nó tấn công quyền bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người. Hậu quả của tình trạng bất ổn là 4 người biểu tình đã bị hành quyết ở Iran. Khách du lịch nước ngoài đã quay trở lại Nhật Bản sau khi nước này mở cửa lại biên giới sau đại dịch và các chủ cửa hàng ở Asakusa của Tokyo ngày 9 tháng 1 hy vọng rằng du khách Trung Quốc hiện được tự do đi lại sẽ sớm quay trở lại mà không bị cản trở bởi các biện pháp hạn chế nhập cảnh của Nhật Bản. Ông Masaki Nagayama, giám đốc bán hàng tại Hikeshi Spirit ở Asakusa, một cửa hàng nổi tiếng với khách du lịch Trung Quốc, cho biết ông hy vọng sự quay trở lại của du khách Trung Quốc sẽ thúc đẩy hơn nữa việc kinh doanh của cửa hàng phụ thuộc vào du lịch nước ngoài, nhưng thừa nhận rằng có lẽ sẽ mất thời gian. Trung Quốc hôm 8 tháng 1 đã chấm dứt chính sách Zero Covid, mở cửa lại biên giới và làm dấy lên hy vọng giữa các thị trường du lịch lớn rằng khách du lịch Trung Quốc sẽ bắt đầu trở lại đi du lịch quốc tế. Nhưng một số chính phủ bao gồm cả Nhật Bản lo lắng về sự gia tăng đột biến các ca nhiễm COVID của Trung Quốc đang áp đặt các biện pháp hạn chế đối với khách du lịch từ nước này, cho thấy việc đi lại sẽ không nhanh chóng trở lại mức trước đại dịch. Ông Nagayama nói về nỗi lo này với Reuters.
Nhật Bản vẫn là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về số người nhiễm bệnh. Vì vậy tôi nghĩ ở một mức độ nào đó cần phải bảo vệ không chỉ chúng tôi mà còn cả khách hàng nước ngoài. Vì vậy theo nghĩa đó, tôi đồng ý với các biện pháp tăng cường ở biên giới của chính phủ đối với người từ Trung Quốc đại lục.
Nhật Bản hiện yêu cầu bằng chứng về kết quả xét nghiệm COVID âm tính đối với hành khách đến từ Trung Quốc đại lục được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Nước này cũng yêu cầu những khách du lịch như vậy phải được xét nghiệm khi đến Nhật Bản và cách ly nếu họ có kết quả dương tính. Một người dân địa phương từ chối cho biết tên nói sự quay trở lại của du khách Trung Quốc là hơi đáng sợ. Nhưng tình nguyện viên 66 tuổi Harumi Shiba cho biết bà yên tâm bởi các biện pháp mạnh mẽ của chính phủ đối với du khách từ Trung Quốc. Trung Quốc đã đình chỉ hoặc đóng tài khoản mạng xã hội của hơn 1.000 người chỉ trích các chính sách của chính phủ về đợt bùng phát COVID-19, trong lúc nước này tiến hành dỡ bỏ các hạn chế nghiêm ngặt chống virus. Nền tảng mạng xã hội phổ biến Sina Weibo cho biết họ đã giải quyết 12.854 vi phạm, bao gồm những chỉ trích nhắm vào các chuyên gia, học giả và nhân viên y tế, và ban hành lệnh cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với 1.120 tài khoản. Đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc chủ yếu dựa vào cộng đồng y tế để biện minh cho các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, các biện pháp kiểm dịch và việc xét nghiệm hàng loạt. Đảng không cho phép chỉ trích trực tiếp và áp đặt các giới hạn nghiêm ngặt đối với quyền tự do ngôn luận. Sina Weibo cho biết trong một phát biểu hôm 5 tháng 1 rằng công ty sẽ tiếp tục tăng cường điều tra và dọn dẹp tất cả các loại nội dung bất hợp pháp, đồng thời tạo ra một môi trường cộng đồng hài hòa và thân thiện cho đa số người dùng. Những chỉ trích chủ yếu tập trung vào việc thực thi các quy định một cách mạnh tay, bao gồm các hạn chế đi lại không có ngày kết thúc, khiến người dân bị cách ly ở trong nhà trong nhiều tuần, đôi khi bị kẹt bên trong mà không có đủ thức ăn hoặc chăm sóc y tế. Người dân cũng tức giận về quy định bất cứ ai có thể bị xét nghiệm dương tính hoặc đã tiếp xúc với một người như vậy đều bị đẩy đi theo dõi trong bệnh viện dã chiến, nơi mà nhiều người thường than phiền về việc tụ tập đông đúc, thức ăn tệ và vệ sinh kém. Các tổn hại về xã hội và kinh tế cuối cùng đã dẫn đến các cuộc biểu tình hiếm hoi trên đường phố ở Bắc Kinh và các thành phố khác, có thể ảnh hưởng đến quyết định của Đảng trong việc nhanh chóng nới lỏng các biện pháp nghiêm ngặt nhất. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 9 tháng 1 kêu gọi sự hỗ trợ to lớn từ các nhà tài trợ để giúp cho Pakistan trong nỗ lực tái thiết sau trận lũ lụt tàn khốc dự kiến sẽ tiêu tốn hơn 16 tỷ đô la. Phát biểu khai mạc một hội nghị lớn ở Geneva, ông nói:
"We must match the heroic response of the people of Pakistan with our own efforts."
Chúng ta phải đáp lại phản ứng anh hùng của người dân Pakistan bằng những nỗ lực của chính chúng ta và những khoản đầu tư lớn để củng cố cộng đồng của họ cho tương lai. Tái thiết lại Pakistan một cách vững mạnh sẽ tiêu tốn hơn 16 tỷ đô la và sẽ cần nhiều hơn nữa trong dài hạn. Điều này không chỉ bao gồm các nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt và phục hồi, mà còn bao gồm các sáng kiến nhằm giải quyết các thách thức lớn về xã hội, môi trường và kinh tế.
But also initiatives to address daunting social, environmental and economic challenges.
Ông Guterres nói rằng Pakistan đã trở thành nạn nhân kép của cả tình trạng khí hậu đảo lộn và hệ thống tài chính toàn cầu, từ chối cung cấp tài chính và xóa nợ cho các nước thu nhập trung bình, đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết của các giải pháp sáng tạo. Cùng ngày 9 tháng 1, một quan chức cấp cao của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID cho biết rằng Washington sẽ cung cấp thêm 100 triệu đô la tài trợ để giúp Pakistan phục hồi sau trận lũ lụt tàn phá năm ngoái. Phó Giám đốc USAID Isabel Coleman nói với các phóng viên bên lề một hội nghị lớn ở Pakistan rằng tôi vui mừng thông báo rằng Hoa Kỳ cam kết bổ sung 100 triệu đô la cho Pakistan để giúp nước này phục hồi sau trận lũ lụt gió mùa tàn khốc năm 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.